Thúy nghe hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn kinh dị dựa trên chuyện có thật của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề Tiếng quạ réo vòng hồ. Qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào, kỹ thuật thâu âm do Lê Xuân Trường phụ trách.
Sáng một đêm mùa hè ở Sài Gòn, bà Cần choàng tỉnh dậy, ngồi bật lên bàng hoàng nhìn quanh gian nhà mở tối. Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút mới mở được mắt để thức giấc. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh bà, trong cái mùng rộng màu trắng đục, ông Cần vẫn ngủ vùi một cách bình lặng. Ông nằm ngửa, miệng hơi há ra, hai tay đặt trên ngực, ngay ngắn như một cái xác chết đã liệm vào hòm chờ đêm chôn. Bà Cần vớ cái quạt giấy ở đầu giường, xòe ra phe phẩy, rồi lại gấp ngay lại và đập nhẹ vào vai ông chồng. Bà gọi:
"Ông ơi, dậy, dậy đi ông, dậy tôi bảo cái này này."
Ông Cần cố nhấn mắt nhìn vợ, rồi lại nhắm ngay và lè nhè hỏi:
"Mấy giờ rồi, còn sớm mà bà, thức làm gì sớm thế?"
Bà Cần quăng cái quạt, khom người nắm cánh tay chồng giật mạnh mấy cái và nói:
"Dậy, dậy mau, tôi kể ông nghe cái này này, ghê quá ông ơi."
Ông Cần xoay người nằm nghiêng và nhăn mặt đáp:
"Thì bà cứ kể đi, tôi đang nghe đây, mà sao không đợi đến sáng mai hẳn kể? Giữa nửa đêm đánh thức người ta là thế nào?"
Bà Cần ngoài người nằm xuống bên cạnh chồng và lo âu nói:
"Ông à, lâu rồi con Trinh nó không có về thăm nhà, mà chẳng thứ tư gì cả, dễ đến cả năm rồi."
Ông Cần tặc lưỡi cắt ngang:
"Tưởng cái gì, con gái lấy chồng thì phải theo chồng, tết nhất nó về thăm, mỗi năm một lần như thế là đủ rồi. Còn thư từ thì tôi hỏi bà chứ, chả có cái việc gì cần, bà bảo nó biên thư cho mình làm cái gì. Thôi, bà ngủ đi."
Bà Cần bực bội tiếp bằng giọng lớn hơn:
"Tôi không ngủ được, vừa nằm mơ thấy nó đây này."
Ông Cần cũng gắt nhẹ: "Bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó, có cái gì lạ đâu. Tôi cũng hay nằm mơ thấy nó chứ riêng gì bà. Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ viết ngay cho nó mấy chữ để bà yên lòng. Ngủ đi." Bà Cần lại ngồi lên và kiên nhẫn kể:
"Không phải là chiêm bao thường đâu. Nếu mà chỉ nằm mơ thấy nó thì tôi đánh thức ông làm cái gì. Tôi sợ có chuyện gì không may rồi ông ơi."
Câu cuối cùng bà nói trong nước mắt nghẹn ngào, làm ông Cần mủi lòng không dám ngủ nữa. Ông thở mạnh, mệt mỏi ngồi dậy, cầm cái quạt quạt mồ hôi cho vợ và giải thích để trấn an:
"Tại trời nóng quá đấy, cho nên bà mới nằm mơ. Tôi cũng thế, hễ mà cứ trời nóng là hay chiêm bao, rồi hay nói làm nhảm y như là có người đè trên ngực."
Bà Cần lau nước mắt, cố lấy giọng bình tĩnh và nói:
"Lạ lắm ông ạ, à. Tôi thấy rõ ràng là con Trinh nhà mình nó đứng thập thò ngoài cửa, nó gọi tôi, mà hình như là trời lúc đó nó nhá nhem tôi. Tôi không có nom thấy rõ mặt nó, tôi mới hỏi chứ ai đấy, mà nó cứ cúi mặt đứng co ro ở cửa như là sợ cái gì ấy. Tôi nhìn kỹ thì hóa ra là nó. Lúc ấy tôi mừng quá, tôi mới bảo là: con về bao giờ thế, vào đây với mẹ, nhà con có về không. Hỏi đến hai ba lần mà nó chả có trả lời, chỉ cứ cúi nhìn xuống chân Tôi định chạy kéo nó. Nó vào thì nó cứ lui dần. Rồi nó quay lưng nó bỏ chạy. Mà rõ ràng là nó chỉ ở ngay trước mặt tôi, mà tôi cứ đuổi mãi không kịp. Tôi thét lên, tôi hỏi nó là: "Ô hay, con đi đâu đấy? Sao không vào nhà với mẹ?" Thì nó lại cứ tắm đầu nó chạy đi. Đến khi mà tôi đuổi gần kịp, toàn níu lấy vạt áo nó thì tự dưng nó bất chợt nó quay lại. Ôi giời đất ơi, con tôi sao mà cái sắc mặt nó xanh như tàu lá chuối. Nó mới bảo với tôi là: "Mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu, tôi sợ quá tôi mới choàng tỉnh dậy đấy."
Bà Cần ngưng lại, bật lên khóc rồi kết luận:
Tôi e là điềm gở ông ạ. Mấy hôm nay trong người tôi nó cứ nóng gian như là lửa đốt, mà hai cái mí mắt nó giật lia giật lịa. Giờ không biết con Trinh nhà mình nó có làm sao không đây.
Ông Cần tặc lưỡi đáp: "Tôi đã nói rồi, chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin. Chẳng qua là vì bà nhớ nó quá thì sinh ra chiêm bao đấy thôi. Nếu có chuyện gì thì thằng chồng nó đã báo tin cho mình rồi chứ." Bà Cần lắc đầu cắt ngang:
"Không ông ạ, đời tôi gần 50 năm nay có bao giờ tôi nằm mơ thấy việc kinh hãi như thế đâu. Trời ơi, sao mà tôi sợ quá đi mất."
Ông Cần vén mùng chui ra để xuống nhà đi tiểu. Ông dặn một câu để vợ đừng làm phiền ông nữa: "Bà nằm nghỉ đi, sáng sớm mai tôi sẽ chạy ra bưu điện đánh điện tín cho nó. Thư đi thư lại thì sợ lâu bà sốt ruột. Nghỉ đi, vài tiếng nữa trời sáng là tôi đi ngay." Bà Cần không nói gì, chờ chồng ra phía sau. Bà tuột xuống giường, bước lại thắp nhang trên bàn thờ và lâm dâm khấn vái cho con được bình an. Một lúc sau ông Cần trở lên thì bà cũng theo vào và nằm xuống bên nhau. Nằm vậy thôi, chứ từ giờ phút ấy cho đến sáng, bà không tài nào ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt lại, bà lại thấy hình ảnh hãi hùng của con gái hiện ra rõ mồn một. Ánh mắt đau đớn nhìn bà như cầu khẩn. Bà rón rén vén mùng chui ra, đi thơ thẩn quanh nhà, rồi lại đứng trước bàn thờ khấn vái. Thời gian trôi quá chậm. Mãi đến khi vừa nghe tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy lần thứ nhất, bà vội vén mảnh cửa trông ra. Ngoài đường vẫn vắng ngắt, chưa có tiếng giao hàng bán quả sáng. Bà bồn chồn chờ thêm một lúc nữa rồi đánh thức chồng dậy. Ông Cần ngủ chưa đã giấc, nhưng nể vợ đành dụi mắt ngồi lên. Vừa bước ra xong nhà rửa mặt, ông vừa nói:
"Ôi, bưu điện 8 giờ mới mở cửa, tôi có đi sớm thì cũng phải chờ ngoài cửa chứ ai cho vào giờ này."
Bà Cần lủi thủi bước theo chồng và nói:
"Thì ông chịu khó chờ cửa bưu điện một tí cũng được. Đánh điện tín ngay cho vợ chồng nó, vắn tắt mấy chữ cho con Trinh, cứ đánh là mẹ ốm nặng con về gấp."
Ông Cần không nói gì, vì vợ ông vừa dặn ông những điều không cần thiết. Dĩ nhiên ông biết phải viết gì trong điện tín. Ông ra vòi nước ở sân sau, ngồi xổm đánh răng để đỡ sốt ruột. Bà Cần vào bếp đun nước pha trà và bưng lên cho chồng. Ông Cần lay hoay một lúc ở sân sau rồi vào buồng thay quần áo. Mắt ông vẫn còn cay nhức vì thiếu ngủ. Nhưng thấy vợ lo âu quá, cũng đành phải đi sớm, ghé đâu ăn bát phở rồi ra bưu điện. Ông không tin chuyện mộng mị, có thể là điềm báo trước một biến cố. Huống chi từ Vũng Tàu vào Sài Gòn đường không xa bao nhiêu. Nếu con ông có chuyện bất chắc thì thằng rể bà đã phải báo tin cho ông bà biết rồi. Ông bưng tách trà uống một hớp lớn rồi đẩy hông đa ra cửa. Ngồi lên xe đạp máy xong, ông sực nghĩ ra một điều mà ông cho là hợp lý. Ông ngoái cổ lại bảo vợ:
"Bà, tôi thấy là không nên đánh điện tín cái câu lúc nãy. Mẹ ốm nặng con về gấp, tự dưng mình lại làm cho con nó lo. Huống chi vợ chồng nó cũng neo người, gọi nó về làm gì? Chả nhẽ nó bỏ công bỏ việc nhà lặn lội vào Sài Gòn, rồi bà gặp nó bà ăn nói làm sao? Bà bảo là tại bà nằm mơ thấy nó chết nên phải gọi nó về.
Không nên bà, tôi chỉ cần nhắn nó vắn tắt một câu là: Trinh, viết thư ngay cho bố mẹ, thế là được rồi." Bà Cần nghe chồng nói có lý, nhưng nóng lòng bảo:
"Từ từ thì đến bao giờ nó mới đến? Nhưng mà thôi tùy ông, tôi thì tôi sốt ruột lắm."
ông cần sang số xe lao ra đường lớn. Câu chuyện mộng mị của vợ ông khiến ông nhớ lại một lần chơi dại thời niên thiếu, lúc ông cùng mấy người bạn trọ học ở ngoại ô Hà Nội. Tuổi mới lớn đọc sách Tây, kể chuyện ma cho nhau nghe, về những lâu đài kỳ bí bên Âu Châu, có những oan hồn thường hiện về quấy phá. Trong bốn đứa trọ học thì Cần là chàng trai trẻ tuổi nhất và cũng nhỏ con nhất, nhưng luôn luôn bướng bỉnh, quả quyết không tin ma, hoặc có ma thì cũng chẳng đáng sợ. Một hôm có bà hàng xóm chết vì bệnh ho lao, chôn xác tại nghĩa trang gần đó. Ba đứa kia mới thách Cần, nếu nửa đêm dám một mình cầm con dao ra cắm trên ngôi mộ mới đắp đất thì cả đám mới phục. Trong lòng Cần cũng hoang mang lắm, nhưng ngoài mặt thì chàng trai 17 tuổi ấy cố tỏ ra điềm tĩnh và bình thản nhận lời. Đêm hôm ấy trời mưa hiu hắt, không nặng hạt lắm nhưng sấm chớp lập lòe liên hồi. Ngoại ô Hà Nội thủa đó tăm tối lắm, chứ không như sau này. Cơm nước xong, cả bọn xúm lại cầu cơ để giết thì giờ. Chờ đúng giờ tí, Cần sẽ cầm con dao dài hiên ngang xuất hành. Có lúc Cần đã yếu lòng toan bỏ cuộc, nhưng cái tự ái làm Cần không đủ can đảm vì đã lỡ mạnh miệng. Cần đi rồi, ba thằng bạn cũng vội vã đội nón khoác áo đi theo ra nghĩa trang, nhưng dĩ nhiên không để cho Cần thấy. Họ đứng núp sau những gốc cây, những mộ bia hoặc những gò mả cao theo dõi Cần, và quả nhiên họ thấy Cần bước nhanh về hướng ngôi mộ mới chôn hôm qua. Họ hồi hộp lắm, quay đầu nhìn nhau ngầm bày tỏ lòng cảm phục sự can đảm vô biên của Cần. Xem này về sẽ đãi Cần một chầu cao lâu. Về phần Cần, đặt chân vào nghĩa địa vắng vẻ giữa một đêm mưa gió, đầu đội nón vải khoác chiếc áo mưa cũ, tay cầm con dao, Cần thấy rõ bàn tay mình run lên bần bật. Mặc dầu đầu óc luôn tự nhủ làm gì có ma, giả như Cần biết mấy thằng bạn đang núp sau gốc cây để theo dõi mình thì Cần cũng đỡ sợ, vì ít ra còn có người bên cạnh. Nhưng Cần cứ tưởng toàn khu đất thánh mù mịt này chỉ có một mình Cần với hàng hàng lớp lớp mộ bia vây quanh, nhưng Cần mỗi lúc một kinh hoàng hơn. Tới gần ngôi mộ mới, Cần mở to mắt đăm đăm nhìn. Hình ảnh bà hàng xóm vẫn đi ngang nhà Cần, bây giờ nằm dưới mộ từ sáng hôm qua, làm Cần rùng mình muốn té xuống. Cần chần chừ một lúc rồi lấy hết can đảm lao lại, giơ dao cắm ngập xuống. Cắm con dao xong, Cần quay lưng bỏ chạy, nhưng từ dưới mộ một bàn tay thò lên níu chặt lấy vạt áo mưa của Cần. Cần kinh sợ vùng vẫy, trượt chân trên vũng bùn, ngã bật ra và ngất đi. Khi Cần tỉnh dậy do ba thằng bạn dìu đi, mặt Cần vẫn còn tái mét và tin chắc chuyện người chết hiện về là có thật. Ba thằng bạn chỉ nhìn nhau không nói. Hôm sau chờ Cần hoàn hồn, họ mới nói cho Cần biết là chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ vì lúc cắm con dao xuống mộ, Cần đã đâm vào cái áo mưa của chính mình, khiến lúc bỏ chạy thì cái áo bị dính cứng trên ngôi mộ, làm Cần chạy không nổi, thần hồn nát thần tính, sợ quá mà ngất xỉu tại chỗ. Từ ngày ấy đến nay, chàng thanh niên nhỏ bé đã thành ông Cần trên 50 tuổi, không chơi dại nhưng cũng chưa bao giờ gặp ma. Hôm nay nghe vợ kể, tất nhiên ông cũng không tin là con gái mình đã mất và hiện về, nhưng ông chiều ý vợ để tránh sự cằn nhằn của bà mà ông biết sẽ kéo dài cả ngày hôm nay. Chờ ông phóng đi, bà Cần cũng vội vã đón chiếc lô sang Phú Nhuận để thông báo bản tin mơ hồ của bà cho Tâm, cô con gái đầu lòng lấy chồng làm nghề thợ hàn bên đó. Bà chỉ có hai người con đều là gái, Tâm đã cho bà hai đứa cháu ngoại, còn Trinh thì mới lập gia đình được 3 năm, chưa sinh con đầu lòng. Học, chồng của Trinh có căn nhà gạch cũ do cha mẹ để lại ở thị xã Vũng Tàu. Bà Cần đến nhà Tâm khi cánh cửa sắt còn đóng im lìm. Con phố nhỏ bắt đầu thức giấc, nhưng tiệm thợ hàn của Nhiếp chồng Tâm thì không cần phải mở sớm. Bà Cần đập cửa một lúc
Nhiếp thò đầu ra, toàn thân chỉ mặc có mỗi quần xà lòn. Anh ngạc nhiên nhìn bà mẹ vợ mặt nhợt nhạt, đoán ngay là bố mẹ vợ vừa đánh nhau và bà cần phải chạy sang tị nạn bên nhà mình. Nhiếp đẩy rộng cánh cửa và nói:
Mẹ sang sớm thế, mời mẹ vào trong này, nhà con nó chưa dậy.
Bà Cần vừa lách vào vừa đáp:
Mẹ sang sớm vì cần gặp con Tâm có tí việc.
Nhiếp quay vào gọi lớn:
Tâm ơi, mẹ sang tìm đến đây, dậy đi.
Bà Cần lo âu đi thẳng vào buồng trong, đến bên giường của con gái, vén mùng chui vào. Hai đứa con ở giường bên cạnh cũng lục đục ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bà ngoại, rồi cùng tuột xuống và chạy qua. Tâm ngồi bật lên giật mình hỏi:
Có việc gì mà mẹ sang sớm thế?
Bà Cần rơm rớm nước mắt nhập đầy, kể lể mọi chi tiết về giấc mộng đêm qua. Tâm không muốn hai con nghe chuyện kinh dị nên đổi chúng xuống bếp rửa mặt để chuẩn bị đi học. Rồi nàng lắc đầu nói y như ông bố:
Chuyện mộng mẹ biết thế nào mà tin, tại mẹ nhớ nó nên mẹ thấy mộng thấy nó chứ có cái gì đâu.
Bà Cần lắc đầu:
Không con ạ, mẹ lo lắm, chắc có chuyện gì đáng sợ lắm. Mẹ nghe rõ là nó bảo là con chết rồi còn đâu, mà giọng nó thảm lắm, mẹ không thể nào quên được.
Tâm ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị:
Hay là để nhà con đưa mẹ ra bến xe Vũng Tàu, mẹ chịu khó ra thẳng ngoài đó gặp con Trinh, có tiện hơn không? Cứ ngồi nhà mà lo lắng thì cũng đủ chết rồi.
Rồi Tâm quay xuống nhà gọi lớn:
Anh ơi, anh đưa mẹ ra bến xe mua vé xe đò cho mẹ đi Vũng Tàu chuyến sớm nhất anh nhé. Mẹ cần gặp cái Trinh, nó có việc cần đó.
Bà Cần siêu lòng toan đi nhưng lại đổi ý bảo Tâm:
Thôi con ạ, có lẽ để sáng mai bố con ấy đánh điện tín rồi, nó nhận được thì thế nào nó cũng cho mẹ biết tin.
Tâm hài lòng nói:
Vâng, thế cũng được. Hôm nay mẹ ở lại luôn bên này với chúng con nhé, lát nữa con đi chợ mua gà về làm vài món.
Bà Cần thở dài:
Tao chả còn bụng dạ nào mà tao ăn đâu.
Tâm đứng dậy vén mùng lên, suy nghĩ một chút rồi tội nghiệp bảo mẹ:
Hay là thế này, để con lấy Honda chở mẹ ra thẳng Vũng Tàu. Mẹ nằm nhà mẹ chờ tin con Trinh thì sốt ruột lắm, mẹ cũng chẳng làm gì được, để con đưa mẹ đi nhé.
Bà Cần không nói gì, Tâm hiểu rằng mẹ mình hài lòng với đề nghị đó. Nàng xuống bếp gọi ý với chồng, rồi lấy quần áo vào phòng tắm chuẩn bị lên đường. Sài Gòn Vũng Tàu chỉ có 100 cây số, nhưng ngày ấy thấy quãng đường diệu vời lắm, mỗi lần đi là cả một biến cố. Bà Cần suy nghĩ một lúc rồi bỗng đổi ý bảo con gái:
Thôi, hay là để mẹ về kẻo bố mày lại cằn nhằn, có đi thì cũng phải bàn với bố mày một tiếng đã. Mẹ sốt ruột lắm, nhưng mà lỡ đánh điện tín rồi thì phải chờ ngày mai xem động tĩnh thế nào rồi mẹ con mình đi.
Tâm gật đầu đáp:
Vâng, mẹ tính thế cũng phải. Độ 3 hôm mà không có tin gì thì mẹ cho con biết, con với mẹ cùng đi.
Bà Cần u sầu bước ra cửa đón xích lô. Tâm quay vào gọi lớn:
Anh ơi, mẹ về.
Nhiếp đang nấu nước pha cà phê vội chạy lên tiễn chân và nói:
Có tin gì thì mẹ cho chúng con biết ngay mẹ nhé.
Bà Cần khẽ gật đầu im lặng bước ra đường. Ngồi trên xích lô, bà quay lại bảo người phu xe đưa bà đến thẳng chùa Xá Lợi. Bà Cần tụng kinh niệm Phật để cầu xin sự an bình cho đứa con gái mà hình ảnh xanh xao của nó đêm hôm qua đang ám ảnh bà mãnh liệt. Quá trưa bà mới về đến nhà, và suốt quãng thời gian còn lại bà thơ thẩn đi ra đi vào, không nói năng gì với chồng, làm ông Cần vừa thương hại vừa bực mình. Buổi tối bà thức rất khuya, quá nửa đêm ông Cần đã ngủ được một giấc khá dài. Bà vẫn còn đốt nhang ở bàn thờ, đứng khấn vái thật lâu rồi mới leo lên giường nằm bên cạnh chồng. Vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì bà thấy Trinh, con gái út bà, đứng thập thò bên ngoài song cửa, vẫn bộ quần áo ấy, vẫn mái tóc và nét lo âu nhợt nhạt cùng ánh mắt van xin như đêm hôm qua, làm bà Cần bồi hồi xúc động. Bà sừng sững hỏi:
Con về bao giờ đấy? Cửa mẹ vẫn để ngỏ, sao con không vào?
Trinh đứng yên nhìn mẹ không đáp. Bà Cần vội bước ra sân và nói:
Vào đây với mẹ, con về một mình hay là có chồng con cùng đi?
Bà chưa dứt câu đã thấy Trinh vội vã quay ra sân và bỏ đi. Bà chạy theo níu lại, nhưng chẳng hiểu có sức mạnh nào từ đâu đến cứ níu chặt lấy chân bà, và bóng con gái bà mỗi lúc một xa dần, để rồi cuối cùng biến mất sau một gốc cây lớn bên lề đường. Bà đứng lặng ứa nước mắt trông theo, thì bỗng Trinh quay vụt trở lại, đứng ngay bên cạnh bà và nói:
"Mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu?"
Bà Cần hoảng hốt kêu thét lên và choàng dậy. Ông Cần đang nắm cánh tay bà giật mạnh và hỏi: "Bà lại nằm mơ thấy cái gì mà cứ u ơ kêu âm cả nhà lên là thế nào?" Bà Cần thở hồng hộc, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán và chợt nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ chứ không phải sự thật ngoài đời. Bà ứa nước mắt bảo ông Cần:
"Ông ơi, 100% con Trinh nhà mình nó gặp chuyện chả lành rồi. Tôi lại vừa nằm mơ thấy nó, cái y hệt như đêm hôm qua. Lần nào nó cũng bảo tôi là nó chết rồi."
Dứt lời, bà òa lên khóc lớn rồi nằm vật ra giường. Ông Cần bắt đầu lo ngại. Đêm qua khi nghe vợ kể lần đầu, ông chẳng mấy quan tâm, bởi đoán rằng vợ mình chỉ vì nhớ con gái mà sinh ra mộng mị. Nhưng đêm nay, nếu giấc chiêm bao hái hùng ấy lại tái diễn, thì hoặc là con gái ông đã về bên kia thế giới, hoặc ít ra vợ ông cũng vừa mắc bệnh tâm trí, cần phải gặp bác sĩ điều trị. Ông nhắc lại lời vợ. Bà bảo sao? Nó nói là nó chết rồi. Bà Cần nghẹn ngào đáp:
"Tôi nhớ rõ lắm mà, tôi không thể nào lầm được. Hôm qua cũng y như hôm nay, nó đều bảo với tôi là nó chết rồi."
Ông Cần lặng người nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn lên nóc mộng. Bà Cần lại tiếp:
"Cả hai lần hiện về, nó đều mặc cái bộ quần áo, cái bộ đồ mà chính tay tôi may cho nó trước ngày nó lấy chồng ấy."
Ông Cần lựa lời an ủi vợ rồi bảo: "Cũng chưa biết hư thực thế nào. Có điều là để đỡ sốt ruột, thì sáng mai tôi chạy ra bến xe, tôi đón chuyến sớm nhất ra thẳng ngoài nhà nó, xem có chuyện gì hay không." Bà Cần ngồi dậy bảo:
"Ông để cho tôi đi cho, tôi với con Tâm, nó chở tôi đi cho nhanh, chứ xe đỏ chậm lắm vì họ còn phải đón khách dọc đường nữa."
Ông Cần đồng ý ngay: "Ừ, thế cũng được, bà cố ngủ một giấc đi, độ 7 giờ dậy đi là vừa." Thế là đúng như dự định, mới hừng sáng, bà Cần đã sang đập cửa nhà Tâm, rồi hai mẹ con vội vã lên đường. Quá trưa, bà Cần và Tâm đến nhà Trinh. Lúc ngang qua Long Thành, Tâm dừng lại mua hai trái mít tố nữ làm quà cho em gái. Ra đến Vũng Tàu, xe quẹo vào sân nhà Trinh. Bà Cần hồi hộp đập vào lưng Tâm và nói nhỏ:
"Nhà cửa im lìm như thế này, chắc là không có chuyện gì xảy ra."
Tâm tắt máy và đáp:
"Thì con cũng đoán thế mà, không có tiếng khóc, không có người xuống lại là thấy yên chí rồi."
Bà Cần bước xuống, nhìn quanh khung cảnh quanh năm âm u, vì mái nhà thấp, lúc nào cũng dập bóng mát do tàn cây cổ thụ che lấp. Bà cảm thấy hơi ngượng với Tâm, vì nếu không có chuyện gì xảy ra, thì rõ ràng bà đã làm phiền chồng con chỉ vì giấc mơ vớ vẩn của mình. Nhất là Tâm phải bỏ cả việc nhà, giao hai đứa con nhỏ cho chồng để đưa bà ra tận đây. Tâm bước lên thềm đập cửa và gọi:
"Trinh ơi, có nhà không?"
Bà Cần nhìn vào cánh cửa chính khép im ỉm, có cái khóa to bản treo lủng lẳng bên ngoài. Bà đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh, nói nhỏ với Tâm:
"Khóa ngoài thế kia chắc là vợ chồng nó đi vắng cả."
Tâm hớn hở gật đầu tiếp lời mẹ:
"Vâng, nhưng con thấy yên chí phần nào rồi đấy. Nếu có chuyện chẳng lành thì nhà cửa đâu có im lìm như thế này."
Dứt lời, Tâm đập cửa một lần nữa và gọi tiếp:
"Trinh ơi, Học ơi, có ai nhà không?"
Dĩ nhiên không có tiếng trả lời. Ngay từ lúc quẹo xe vào cổng, Tâm đã giảm hẳn nỗi lo âu, bởi rõ ràng nhà Học không có đám ma. Nàng an tâm đứng trên hè nhìn quanh khu vườn. Bà Cần thì men theo hông nhà, vòng ra phía sau. Bà đứng vịn hàng rào chớp mắt nhìn quanh. Cây nhãn thấp quen thuộc mà mỗi năm Trinh thường hái cho bà cả một giỏ đầy, thật thơm ngon. Cuối sân, sát tường gạch ngăn đôi biên giới nhà hàng xóm, cây ổi khẳng khiu đứng nghiêng nghiêng như sắp đổ xuống cái nhà tắm và nhà vệ sinh mái tôn, vách gỗ lâu ngày đã chóc gần hết nước sơn màu xanh nhạt. Bỗng bà giật mình ngước lên, nhận ra một con quạ đen từ nãy đến giờ vẫn đậu trên ngọn cây ổi thưa lá.
ánh mắt ma quái theo dõi từng động tác của bà. Bà vội quay đi và thở dài trở lại sân trước. Khu này ngày xưa là chỗ nghỉ mát của người Pháp, nhà cửa thưa thớt nên hai bên hàng xóm ít khi nom thấy nhau. Từ ngày Trinh lấy học, hầu như năm nào bà cũng ra ở với con gái vài ngày, nên mọi ngóc ngách sân trước vườn sau bà đều biết rõ. Tâm bước lại bên mẹ và hỏi:
ngồi chờ đây hay là để con đưa mẹ đi một vòng bãi bể cho mát rồi trở lại?
Bà Cần tuy đã an lòng nhưng vẫn đáp:
chờ đi con ạ, quá trưa rồi, chắc vợ chồng nó chỉ loanh quanh đâu đây thôi, chứ nếu mà chúng nó về Sài Gòn thì phải báo cho mẹ biết trước chứ. Thôi chịu khó đợi một tí, chắc chúng sắp về rồi.
Bà nhìn cái võng cói căng ngang giữa hai thân cây ở đầu nhà, nơi bà vẫn nằm nghỉ trưa mỗi lần ra thăm Trinh, và bà bảo Tâm:
hay là con cứ lấy xe chạy vòng biển một vòng đi, mẹ nằm nghỉ một lát, suốt hai hôm liền ta chả ngủ được tí nào cả.
Tâm nhìn mẹ tội nghiệp gật đầu đồng ý.
Vâng, thế thì mẹ nằm nghỉ nhé, mẹ cố ngủ đi một giấc. Lúc nãy mẹ ngồi sau lưng con chỉ sợ mẹ ngủ gật, ngã xuống đường thì chết.
Bà Cần cười nhẹ:
tao muốn ngủ cũng chả ngủ được, lo quá ngủ làm sao được. Ra đến đây không thấy dấu hiệu gì, tao mới yên yên một tí.
Tâm leo lên Honda và nhắc lại:
mẹ nằm ngủ nhé. Mẹ có ăn gì không con mua? Con ra bãi trước, nhân tiện thì ghé thăm con Dung. Mẹ nhớ con Dung không? Hồi đó nó bán trong câu lạc bộ trường thiếu sinh quân chung với cái Trinh ấy. Từ ngày lấy chồng, bây giờ nó nghỉ luôn rồi.
Tâm đạp máy xe và sang số lao ra đường. Bà Cần tiến lại, nắm cái võng giật mạnh mấy cái để rũ cho sạch hết lá cây khô vướng trên đó. Rồi bà nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái giỏ đựng hai trái mít tố nữ đặt ngay bên cạnh. Bà từ từ ngả người, nằm duỗi thẳng hai chân và khoan khoái nhắm mắt lại. Bà nghĩ đến ông Cần đang nôn nóng ở nhà, và phen này chồng bà lại được dịp lên mặt mắng bà chỉ tin vớ tin vẩn vào những giấc mộng hoang đường. Bà nằm được khoảng 10 phút thì thấy Trinh đứng tựa lưng vào gốc cây xoài bên cạnh, cách bà có mấy bước, nhìn bà bằng ánh mắt sợ sệt. Bà mừng rỡ kêu lên:
Trinh, con đi đâu về đấy? Mẹ với chị Tâm chờ con nãy giờ này, học nó đâu rồi?
Trinh không nói gì, cứ đăm đăm nhìn mẹ, làm bà Cần hết sức ngạc nhiên. Bà ngồi lên, vói tay ra, ngoắc con và bảo:
lại đây với mẹ, lại đây con, sao dạo này con gầy thế?
Dưới tàn cây rậm lá, làn da của Trinh vốn đã xanh, lại càng xanh hơn, đôi mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày, hoặc vừa ốm dậy sau một cơn bệnh thật dài. Bà Cần đứng dậy tiến lại phía con gái, nhưng áo quần bà bị vướng vào cái võng, rứt không ra. Bà giật mạnh cố bước lên mà không bước nổi. Trong khi ấy thì Trinh lùi dần về phía sau thân cây, rồi bỗng sụt sùi nói:
mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu?
Vẫn một câu nói ấy, vẫn những âm thanh vang vọng, mơ hồ, như vọng lại từ một thế giới xa xăm nào, làm bà Cần cực thì kinh sợ. Bà đau đớn nhìn theo bóng con gái bước dần ra cổng, băng ngang đường và mất hút. Bà vùng vẫy chạy theo, miệng kêu ú ớ, cho đến khi bà rớt phịch từ trên võng xuống đất, bà mới giật mình tỉnh dậy và biết đó chỉ là một giấc mơ. Bà hoàn hồn lết lại ngồi tựa lưng vào gốc cây, hồn hển thở và nước mắt trào ra. Bà đang ngồi ngay trước cửa nhà con gái, trong mảnh sân quen thuộc này, tại sao con bà vẫn hiện về khi bà vừa thiêu thiêu ngủ. Bà uể oải đứng dậy, đờ đẫn nhìn quanh. Một luồng gió bất chợt thổi đến, làm bà thấy lạnh toát thấu xương. Mặc dầu đang buổi xế trưa mùa hè, mới lúc nãy khi đến đây bà đã lấy lại được sự an bình trong tâm hồn, nhưng bây giờ thì mối lo âu lại trở về dày vò tâm trí bà mãnh liệt hơn. Bà tuyệt vọng bước lên thềm, ghé mắt nhìn vào khe cửa. Bên trong, đồ đạc vẫn bày biện bình thường, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ con bà đã vắng nhà lâu. Bà nhìn sang hai bên hàng xóm, cách xa cả trăm thước, rồi bà lững thững ra cổng, rẽ tay phải, men theo lề đường sang nhà bên cạnh để hỏi thăm.